Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Actionable Gamification của Yukai Chu là sách phi hư cấu về thiết kế hành vi và gamification, tức vận dụng các nguyên lý tạo động lực của trò chơi vào những bối cảnh không phải trò chơi. Cuốn sách phản biện cách làm phổ biến nhưng hời hợt, chỉ gắn điểm, huy hiệu và bảng xếp hạng vào sản phẩm hay chương trình khách hàng thân thiết. Theo Chu, các cơ chế ấy chỉ có tác dụng khi chúng phục vụ một động lực tâm lý rõ ràng. Trọng tâm của sách là khung Octalis, mô hình phân tích 8 động lực cốt lõi khiến con người bắt đầu, tiếp tục và đầu tư cảm xúc vào một hoạt động. Từ nền tảng này, tác giả hướng dẫn người đọc quan sát trải nghiệm của người dùng, xác định hành vi cần khuyến khích, rồi chọn cơ chế phù hợp với từng giai đoạn. Sách hướng đến nhà thiết kế sản phẩm, người làm tiếp thị, quản lý nhân sự, nhà giáo dục, và bất kỳ ai muốn hiểu vì sao một trải nghiệm có thể cuốn hút. Còn trải nghiệm khác thì nhanh chóng bị bỏ quên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, gamification phải bắt đầu từ động lực, không phải từ điểm và huy hiệu. Luận điểm quan trọng nhất của actionable gamification là điểm, huy hiệu và bảng xếp hạng không tự tạo ra sự gắn bó. Chúng là công cụ hiển thị hoặc phản hồi, chứ không phải lời giải thích cho việc người dùng thật sự muốn tham gia. Một hệ thống điểm có thể hiệu quả khi người dùng muốn chứng minh năng lực, theo dõi tiến bộ, cạnh tranh hoặc đổi lấy lợi ích cụ thể. Nhưng cùng hệ thống đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu nó không trả lời được câu hỏi vì sao người dùng nên quan tâm ngay từ đầu. Chu gọi cách tiếp cận ưu tiên cảm xúc, khát vọng và lựa chọn của con người là thiết kế lấy con người làm trung tâm. Cách nhìn này đối lập với thiết kế chỉ tập trung vào chức năng, nơi giả định rằng một sản phẩm hữu ích thì người ta sẽ tự nhiên sử dụng nó. Trong thực tế, người dùng còn bị chi phối bởi sự tò mò, ý thức thuộc về nỗi sợ bỏ lỡ, cảm giác tiến bộ và ý nghĩa cá nhân. Vì vậy, cuốn sách đề nghị nhà thiết kế xác định hành vi mong muốn trước, sau đó tìm hiểu động lực nào có thể duy trì hành vi ấy, rồi mới chọn cơ chế trò chơi. Trình tự này giúp tránh việc biến gamification thành lớp trang trí tốn kém, tạo hứng thú ngắn hạn, nhưng không cải thiện mức độ tham gia hay giá trị lâu dài. Thứ hai, khung Octalysis tổ chức 8 động lực cốt lõi của hành vi. Khung Octalysis là đóng góp đặc trưng nhất của Yukai Chu. Mô hình này mô tả 8 động lực cốt lõi gồm ý nghĩa và sứ mệnh, thành tựu và tiến bộ, trao quyền sáng tạo cùng phản hồi, quyền sở hữu và sở hữu vật phẩm, ảnh hưởng xã hội và quan hệ, sự khan hiếm cùng tính thiếu kiên nhẫn, tính bất định và tò mò, cuối cùng là né tránh mất mát. Mục đích của việc chia thành 8 nhóm không phải để gắn nhãn tâm lý cứng nhắc cho mọi người. Nó tạo một bản đồ để người thiết kế nhìn thấy các nguồn động lực đang có, đang thiếu hoặc đang bị lạm dụng trong một trải nghiệm. Chẳng hạn, thanh hoàn tất hồ sơ chủ yếu khai thác cảm giác tiến bộ, một nhiệm vụ bí ẩn có thể dựa vào tò mò. Việc cho phép người dùng tự chọn chiến lược và nhận phản hồi nhanh lại gần với nhu cầu sáng tạo và làm chủ. Nhờ mô hình này, gamification được phân tích như một hệ thống động lực đa chiều thay vì bị đồng nhất với cạnh tranh. Điều đó đặc biệt hữu ích vì không phải sản phẩm nào cũng nên dùng bảng xếp hạng. Trong môi trường học tập, cộng đồng hoặc công việc hợp tác, động lực xã hội, quyền tự chủ và cảm giác có ý nghĩa đôi khi phù hợp hơn việc buộc mọi người so kè thứ hạng. Thứ ba, động lực tích cực và động lực gây áp lực cần được phân biệt. Chu phân biệt giữa các động lực mang tính tích cực, thường được gọi là động lực mũ trắng, và các động lực tạo căng thẳng hoặc thôi thúc, thường được gọi là động lực mũ đen. Nhóm tích cực gắn với cảm giác có ý nghĩa, phát triển năng lực, sáng tạo và kết nối xã hội. Chúng thường giúp người dùng cảm thấy hoạt động là đáng giá ngay cả khi phần thưởng bên ngoài giảm đi. Ngược lại, sự khan hiếm, bất định và nỗi sợ mất mát có thể thúc đẩy hành động rất nhanh. Ví dụ, ưu đãi sắp hết hạn, vật phẩm giới hạn hoặc chuỗi nhiệm vụ có nguy cơ bị đứt đều tạo áp lực phải quay lại. Sách không coi nhóm mũ đen là luôn sai. Trong một số thời điểm, chúng có thể tạo lực đẩy cần thiết để người dùng thử một tính năng, hoàn tất bước đầu tiên hoặc trở lại sau thời gian gián đoạn. Tuy nhiên, Chu nhấn mạnh hệ quả của việc lệ thuộc vào áp lực. Nếu trải nghiệm chỉ khiến người dùng sợ bỏ lỡ, sợ mất thành quả hoặc liên tục bị kích thích bằng phần thưởng không chắc chắn, họ có thể kiệt sức hay mất niềm tin. Phân biệt này biến gamification thành câu hỏi về chất lượng trải nghiệm, không chỉ là câu hỏi về tỷ lệ nhấp hoặc thời gian sử dụng. Nhà thiết kế cần cân nhắc liệu hành vi được tạo ra có bền vững và tôn trọng người dùng hay không. Thứ tư, thiết kế trải nghiệm cần thay đổi theo hành trình của người dùng. Một điểm thực hành quan trọng trong sách là động lực không giữ nguyên từ lúc người dùng mới biết đến sản phẩm đến khi họ trở thành người dùng lâu dài. Ở giai đoạn đầu, Rào cản chính thường là sự không rõ ràng, thiếu tự tin hoặc thiếu lý do để bắt đầu. Do đó, trải nghiệm cần đơn giản, có hướng dẫn rõ, phản hồi sớm và một mục tiêu gần để người dùng thấy mình đang tiến lên. Khi họ đã quen, việc lặp lại phần thưởng ban đầu có thể trở nên nhàm chán. Lúc này, cơ hội lựa chọn, thử thách phù hợp hơn, sự công nhận xã hội hoặc quyền sở hữu thành quả có thể tạo ý nghĩa lớn hơn. Với người dùng đã gắn bó, thiết kế còn phải tránh cảm giác bị mắc kẹt trong nghĩa vụ. Chu vì vậy, xem gamification là quá trình thiết kế cả một hành trình, thay vì thêm một cơ chế cố định cho mọi người và mọi thời điểm. Cách tiếp cận này cũng yêu cầu quan sát dữ liệu hành vi cùng phản hồi định tính. Nếu tỷ lệ đăng ký cao nhưng người dùng rời đi sớm, vấn đề có thể nằm ở bước khởi đầu hoặc kỳ vọng bị đặt sai. Nếu người dùng quay lại nhưng không thực hiện hành vi có giá trị, phần thưởng có thể đang khuyến khích chỉ số sai. Octalysis giúp đặt các câu hỏi chẩn đoán đó theo cấu trúc, nhưng không thay thế việc thử nghiệm và điều chỉnh dựa trên bối cảnh thực tế. Cuối cùng, gamification chỉ có giá trị khi liên kết hành vi với mục tiêu thực. Actionable gamification không trình bày gamification như một công thức để khiến mọi người dùng nhiều thời gian hơn. Sách đặt nó trong mối liên hệ với mục tiêu cụ thể của sản phẩm, tổ chức hoặc chương trình như hoàn tất hồ sơ, học một kỹ năng, duy trì thói quen, cải thiện đóng góp cho cộng đồng hay tăng mức độ sử dụng một chức năng có ích. Điều này đòi hỏi phân biệt giữa chỉ số bề mặt và hành vi tạo giá trị. Một bảng xếp hạng có thể làm tăng số lượt hoạt động, nhưng cũng có thể khiến người tham gia chỉ chạy theo con số, cạnh tranh không lành mạnh hoặc bỏ cuộc khi thấy mình quá xa nhóm dẫn đầu. Vì thế, tác giả khuyến khích xem xét cơ chế nào đang thưởng cho hành vi nào và liệu hành vi đó có phục vụ kết quả dài hạn hay không. Trong môi trường, doanh nghiệp, điều này ngăn việc thiết kế chương trình khuyến khích nhân viên tối ưu những mục tiêu dễ đo nhưng làm suy giảm hợp tác hoặc chất lượng. Trong giáo dục, nó ngăn việc đồng nhất học tập với việc thu thập điểm. Giá trị thực tế của khung Octalysis nằm ở khả năng nối ba tầng thường bị tách rời, gồm mục tiêu kinh doanh hoặc xã hội, hành vi cụ thể của người dùng và động lực tâm lý khiến hành vi ấy có thể lặp lại. Chính liên kết này làm cho gamification trở thành một phần của thiết kế chiến lược thay vì một chiến dịch ngắn hạn. Kết luận, actionable gamification phù hợp nhất với người làm sản phẩm số, thiết kế trải nghiệm người dùng, tiếp thị, đào tạo, giáo dục, nhân sự và xây dựng cộng đồng. Người đọc không cần là nhà phát triển trò chơi, vì mối quan tâm chính của sách là cách con người ra quyết định và duy trì sự tham gia trong các hoạt động đời thường. Người mới sẽ có một bộ từ vựng rõ ràng để tránh đồng nhất gamification với điểm, huy hiệu và bảng xếp hạng. Người đã từng triển khai các chương trình thưởng hoặc khách hàng thân thiết có thể dùng Octalysis để chẩn đoán vì sao một cơ chế từng hiệu quả lại mất tác dụng, hoặc vì sao một chỉ số tăng nhưng giá trị thực không tăng tương ứng. Lợi ích thực hành của sách nằm ở việc buộc người đọc nối mục tiêu với hành vi và động lực, thay vì bắt đầu bằng một danh sách tính năng hấp dẫn. Lợi ích trí tuệ nằm ở cách nó tổng hợp nhiều nguồn ảnh hưởng, từ thiết kế trò chơi, tâm lý động lực, kinh tế hành vi đến thiết kế trải nghiệm, thành một khung dễ áp dụng. So với nhiều sách cùng thể loại, vốn tập trung vào danh sách cơ chế hoặc các ví dụ thành công, cuốn này nổi bật nhờ cấu trúc phân tích nhất quán của 8 động lực. Dù mô hình không thay thế nghiên cứu người dùng, thử nghiệm hay đánh giá đạo đức, nó cung cấp một điểm xuất phát có hệ thống. Đó là giá trị bền vững nhất của cuốn sách, giúp người đọc thiết kế sự gắn bó, có chủ đích và cân nhắc hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Yukaichu, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!